ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng tất cả. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như bị ai nắm cổ kéo đi, tim đập loạn nhịp, hơi thở bị cắt đứt. Cả thế giới như xoay cuồng, âm thanh xung quanh chỉ còn lại tiếng ù ù nặng nề như tiếng sóng biển dội vào tai. Khi tôi mở mắt, mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương ập đến, ấm áp và dễ chịu đến kỳ lạ. Trần nhà bằng gỗ lim bóng loáng, rèm cửa màu rượu vang dày nặng, ánh sáng từ cửa sổ cao chiếu vào, phản chiếu trên sàn gỗ nâu đỏ sáng bóng. Tôi ngồi bật dậy, nhưng vừa định chửi thề thì giọng nam trầm thấp vang lên. Cậu chủ, đã đến giờ ăn sáng. Trước mặt tôi là một người đàn ông trung niên mặc vest đen chỉnh tề, đeo găng tay trắng, cúi đầu vừa đủ độ lễ phép. Bộ dáng này, không lẫn đi đâu được quản gia trong phim. Tôi còn chưa kịp hỏi gì, ký ức xa lạ như thác lũ tràn vào não. Từng cảnh, từng lời thoại, từng khuôn mặt hiện lên rõ mồn một. Tôi chết lặng. Đây không phải thế giới của tôi. Đây là gió thổi lưng chừng hạ một tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng đọc nửa chừng rồi bỏ vì quá cẩu huyết. Vấn đề là tôi đang ở trong thân xác của Thẩm Kỳ. Nam phụ si tình, điển trai, giàu có, IQ cao, EQ cao, nhưng cuối cùng lại vì nữ chính mà thân bại danh liệt. Chết thảm trong một vụ tai nạn được tác giả tô điểm để nam chính và nữ chính càng thương nhau hơn. Nói cách khác, số phận của tôi nếu theo nguyên tắc thì cực kỳ thảm hại. Tôi ngồi im, để đầu óc chạy như một cỗ máy tính. Tôi không phải nam chính. Tôi không muốn chết thảm. Nữ chính, xin lỗi, không dám dớ vào. Nam chính, khoan đã. Nam chính trong chuyện này là một soái ca lạnh lùng, bề ngoài bất cần nhưng nội tâm cực mềm, đặc biệt si tình với nữ chính. Trong nguyên tác, Thẩm Kỳ, tức tôi, là tình địch số một của hắn. Tôi đột nhiên mỉm cười. Nếu tôi, cua luôn nam chính thì sao? Nghe vừa điên rồ vừa thú vị, vừa tránh được số phận bi kịch, vừa có thể xem kịch hay. Còn nữ chính Bạch Nguyệt Quang kia. Trong chuyện có một nữ phụ xinh đẹp, tài giỏi, chỉ tiếc là yêu nhầm nam chính và bị tác giả ngược lên bờ xuống ruộng. Tôi hoàn toàn có thể đẩy nữ chính cho nữ phụ kia, vừa đẹp đôi vừa giải quyết xong mớ rắc rối. Kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu tôi, từng bước một. Nhưng trước khi làm gì, tôi phải học cách sống trong thân phận này. Thẩm Kỳ là thiếu gia Thẩm gia, con trai độc nhất của tập đoàn tài phiệt bậc nhất thành phố. Lịch sinh hoạt kín mít, các mối quan hệ xã hội phức tạp. Chỉ cần một sơ hở, tôi sẽ bị nghi ngờ ngay. Bữa sáng hôm đó, tôi ngồi trong phòng ăn rộng như hội trường, trên bàn là hàng chục món Âu, Á bày biện tinh xảo. Quản gia rót cho tôi ly sữa nóng, nghiêng đầu. Hôm nay cậu chủ có buổi học ở trường quý tộc, xe đã chuẩn bị sẵn. Tôi gật đầu, bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đang sôi lên. Trường quý tộc ấy chính là nơi nữ chính, nam chính, nữ phụ và nam phụ nguyên bản gặp nhau, khởi đầu cho mối quan hệ dây mơ dễ má. Tôi sắp bước vào kịch bản, nhưng lần này tôi sẽ viết lại nó theo cách của mình. Buổi sáng ở cổng trường quý tộc, ánh nắng vừa đủ ấm, gió nhẹ thổi làm tán cây cổ thụ rì rào. Trường này sang chảnh đến mức tôi suýt bật cười. Cổng sắt chạm khắc hoa văn tinh xảo, bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề như lính hoàng gia. Bên trong là một quảng trường lát đá cẩm thạch trắng, đài phun nước giữa sân lấp lánh dưới nắng. Tôi bước xuống từ chiếc Bentley đen bóng, tài xế cúi đầu chào, ánh mắt học sinh xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi. Thẩm Kỳ nguyên tác vốn nổi tiếng, đẹp trai, giàu có, con nhà quyền lực, lại học giỏi thể thao. Nhưng tính cách thì lạnh nhạt, kiêu ngạo, kiểu bản thân là trung tâm vũ trụ nên bạn bè thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Hôm nay, tôi sẽ giữ nguyên khí chất đó, nhưng thêm một chút biến tấu. Nếu muốn cua nam chính, trước hết tôi phải khiến hắn để ý. Vừa bước qua cổng, tôi nghe tiếng xôn xao. Là anh ta kìa, nam thần bóng rổ của trường, con trai nhà họ Lục. Đẹp trai thật sự luôn ấy. Nhưng nghe bảo lạnh như băng, ai đến gần cũng bị gạt ra. Tôi nhìn theo ánh mắt mọi người và thấy Lục Trạch. Cao khoảng 1m85, dáng người cân đối hoàn hảo, vai rộng eo hẹp, áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản nhưng mặc trên người hắn lại thành chuẩn quảng cáo thời trang cao cấp. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt điển trai góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu như chứa cả một câu chuyện dài. Trong nguyên tác, đây chính là nam chính con trai duy nhất của tập đoàn Lục Thị, bề ngoài bất cần nhưng nội tâm ấm áp, chỉ mềm lòng trước nữ chính. Hắn đang đứng tựa cột, tai đeo một bên tai nghe, tay bỏ túi quần, nửa hờ hững nửa lười biếng. Tôi khẽ cười, hôm nay tôi sẽ thay đổi một chút lịch sử. Khi bước ngang qua, tôi cố tình hơi nghiêng vai và nhẹ vào hắn, không mạnh nhưng đủ để hắn phải quay lại. Lục Trạch nhướng mày, tháo tai nghe, giọng trầm nhưng sắc. Không thấy đường à? Tôi nhàn nhã đáp, ánh mắt lướt qua hắn như đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Thấy chứ, chỉ là không nghĩ nam thần nổi tiếng như cậu lại đứng chắn lối đi của người khác. Câu nói không quá gay gắt, nhưng đủ khiến xung quanh ổ lên. Một vài ánh mắt hóng hớt lóe sáng ở trường này, hiếm ai dám nói chuyện kiểu đó với Lục Trạch. Hắn im vài giây, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng. Cậu thú vị đấy. Tôi đáp ngay, không bỏ lỡ cơ hội. Vậy thì giữ ấn tượng đó, có thể sau này cậu sẽ cần nó. Rồi tôi bỏ đi, không quay đầu. Nhưng tôi biết rõ, ánh mắt hắn vẫn dõi theo tôi. Buổi học hôm đó, tôi ngồi ở hàng cuối, còn Lục Trạch ở sát cửa sổ hàng giữa. Nữ chính Tô Thanh, cô gái tóc dài, gương mặt thanh tú như ánh trăng, vừa bước vào lớp là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn. Ngay sau lưng cô là nữ phụ An Mẫn, xinh đẹp sắc sảo, đôi mắt như biết nói. Trong nguyên tắc, lúc này Thẩm Kỳ sẽ chủ động làm quen Tô Thanh, còn Lục Trạch bắt đầu âm thầm cảnh giác, coi tôi là tình địch. Nhưng tôi thì khác. Tôi quay sang nhìn An Mẫn, mỉm cười xã giao. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại bằng một ánh mắt tò mò. Tôi thầm nghĩ, đúng rồi, Bạch Nguyệt Quang sẽ về tay cô, còn tôi sẽ về tay anh chàng lạnh lùng kia. Giờ ra chơi, tôi ra sân bóng rổ. Dù không định ra sức, nhưng giữ thể diện cho Thẩm Kỳ nguyên tắc vẫn cần thiết. Tôi ném bóng vài lần, động tác gọn gàng, chuẩn xác. Thế rồi, bóng bất ngờ lăn đến chỗ Lục Trạch. Hắn cúi xuống nhặt, bước đến trước mặt tôi, quăng quả bóng lại. Trông cậu không tệ, muốn đấu một trận không? Tôi biết, đây chính là bước ngoặt. Trong nguyên tắc, trận đấu này là để hai bên khai chiến vì nữ chính. Nhưng tôi sẽ biến nó thành màn mở đầu cho một mối quan hệ khác hoàn toàn. Tôi nhận bóng, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, khẽ nhếch môi. Được thôi, nhưng tôi không cược bằng thắng thua, mà cược bằng một lời hẹn. Hắn hơi khựng lại, rồi cười nhạt. Cậu nghĩ mình thắng được tôi? Tôi nghiêng đầu, đáp nhỏ đủ để hắn nghe. Không cần thắng, chỉ cần cậu đồng ý hẹn riêng với tôi một lần là đủ. Ánh mắt Lục Trạch khẽ tối lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nửa thật nửa đùa. Dù chưa trả lời, nhưng tôi biết tôi đã gieo được một hạt giống trong lòng hắn. Sân bóng rổ của trường quý tộc buổi chiều được nắng vàng rắc đều như mật ong. Xung quanh đã bắt đầu tụ tập vài nhóm học sinh, phần lớn là nữ sinh vừa để cổ vũ Lục Trạch, vừa để hóng hớt xem tên mới dám thách thức nam thần sẽ ra sao. Tôi xoay quả bóng trong tay, bước vào sân. Lục Trạch cũng chậm rãi tháo áo sơ mi khoác ngoài, để lộ áo phông trắng ôm gọn cơ bắp săn chắc. Hắn nhấc tay buộc lại tóc mái rơi xuống trán, động tác đơn giản thôi mà xung quanh đã vang lên tiếng hít thở khe khẽ của đám nữ sinh. Tôi thì bình thản, chỉ liếc hắn một cái rồi cười. Luật đơn giản, ai ghi 10 điểm trước thì thắng. Lục Trạch xoay cổ tay, cười nhạt. Được, nhưng nếu cậu thua, tôi muốn cậu làm một chuyện. Tôi hỏi, chuyện gì? Hắn tiến lại gần, thấp giọng đủ để tôi nghe. Rời xa Tô Thanh. À, nguyên tắc đã lên sóng rồi đây. Nhưng lần này, tôi không hề nhìn về phía nữ chính, chỉ cong môi. Yên tâm, tôi không tranh của cậu đâu. Nhưng nếu tôi thắng, đừng quên lời hẹn. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Ngay pha đầu tiên, Lục Trạch dẫn bóng cực nhanh, thân hình cao lớn di chuyển linh hoạt như một con báo. Hắn lách qua tôi dễ dàng, nhảy lên, ném bóng chuẩn xác soạt. Một điểm, đám đông reo hò. Tôi mỉm cười. Được thôi, muốn áp đảo ngay từ đầu. Xem ai áp đảo ai. Lần tiếp theo, tôi ôm bóng, giả động tác sang trái rồi bất ngờ xoay người sang phải. Lục Trạch thoáng khựng, tôi lập tức lao lên, nhảy ném bóng chạm bảng rồi rơi vào rổ. 1-1. Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Ê, thằng mới cũng đâu tệ. Ừ, tốc độ phản ứng nhanh ghê. Như trận đấu tăng dần, mồ hôi bắt đầu ướt áo, từng cú va chạm khiến khoảng cách giữa tôi và hắn gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở. Lục Trạch rõ ràng bắt đầu chú ý tôi hơn mức cần thiết. Mỗi lần bóng ở tay tôi, hắn áp sát hơn, mắt nhìn tôi chăm chú. Tỷ số giằng co 6-6, 7-7. Tới lượt tôi dẫn bóng, Lục Trạch cản ngay trước mặt. Chúng tôi đứng sát nhau, vai chạm vai, mắt chạm mắt. Hơi thở của hắn nóng và gấp, nhưng ánh mắt lại mang một thứ gì đó không chỉ là quyết tâm thắng thua. Tôi giả động tác, nhưng thay vì lao lên, tôi bất ngờ nghiêng người thì thầm. Cậu nhìn tôi kỹ thế, sợ tôi đẹp hơn Tô Thanh à? Hắn sững một nhịp, rồi bật cười, giọng trầm khẽ khàng. Cậu đúng là, miệng lưỡi ghê thật. Chỉ một giây đó thôi, tôi lách qua, ghi điểm. 8-7. Tiếp tục, Lục Trạch bắt đầu chơi thật, tốc độ nhanh hơn, cú ném mạnh mẽ hơn. Mỗi lần ghi điểm, hắn đều liếc tôi như muốn nói đừng tưởng dễ thắng. Nhưng tỷ số vẫn bám sát 9-9. Pha cuối, tôi giữ bóng, thời gian như chậm lại. Lục Trạch chắn ngay trước, ánh mắt thách thức. Tôi xoay người, bóng bật xuống đất, cúi thấp người, rồi bùng lên tốc độ. Hắn đuổi sát, bàn tay gần như chạm vào bóng. Nhưng ngay khoảnh khắc ném, tôi cố ý nhảy sát hơn cần thiết, vai tôi va vào ngực hắn, hơi thở lẫn vào nhau. Bóng bay, soạt, 19, tôi thắng. Tiếng reo vang lên, nhưng tôi chỉ nhìn Lục Trạch, cười. Nhớ lời hẹn nhé. Hắn chống tay lên hông, vừa thở vừa cười nhạt. Cậu, đúng là khiến người ta không yên được. Tôi biết, từ hôm nay, trong mắt Lục Trạch, tôi đã không còn là một thằng mới đáng ghét nữa. Mối quan tâm của hắn đã bắt đầu lệch khỏi nguyên tắc. Trận đấu kết thúc, đám nữ sinh vẫn còn tụ tập xung quanh Lục Trạch, truyền tay nhau khăn giấy và chai nước, ánh mắt đầy ái mộ. Còn tôi thì lẳng lặng ôm chai nước lạnh, tìm một góc bậc thềm phía sau khán đài ngồi xuống. Mồ hôi trên lưng chảy xuống, áo ướt dính sát vào người, hơi thở vẫn còn hơi gấp. Chưa kịp uống ngụm nào, một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt. Tôi ngẩng đầu không ngoài dự đoán, Lục Trạch đứng đó, tóc hơi rối, trên thái dương còn lấm tấm mồ hôi. Cậu né tôi à? Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng không hẳn là chất vấn. Tôi nhấp một ngụm nước, nhún vai. Né gì? Tôi chỉ thích yên tĩnh. Đám fan của cậu đông quá, đứng gần dễ bị dẫm bẹp chân thôi. Lục Trạch nhìn tôi vài giây, rồi ngồi xuống bậc ngay cạnh, khoảng cách chỉ một cánh tay. Thật ra với vóc người hắn, động tác ấy vô tình làm tôi bị giam vào một góc nhỏ. Cậu không giống người mới. Hắn nói chậm rãi, mắt không rời tôi. Tôi cười. Giống thì phải thế nào? Nói lắp, đỏ mặt khi nói chuyện với cậu, hay là chạy theo xin chữ ký? Hắn hơi nhướng mày. Cậu biết tôi nổi tiếng đến mức nào? Biết, nhưng cũng chỉ là một nhân vật nam chính trong sách thôi. Tôi buột miệng, rồi vội sửa lại ý tôi là một nhân vật trong mắt nhiều người. Lục Trạch hơi nheo mắt, dường như bắt được gì đó từ câu nói lỡ ấy. Nhưng hắn không hỏi ngay, chỉ đổi đề tài. Lúc nãy, tại sao ở pha cuối cậu lại áp sát như vậy? Tôi nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ. Chơi thể thao va chạm là bình thường mà. Hay cậu thấy, khó chịu? Hắn im lặng mấy giây, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười này khác hẳn nụ cười lạnh lùng trên sân, nó có chút thật, chút bất ngờ. Không khó chịu, chỉ là, lạ thôi. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía tôi. Lâu rồi tôi mới gặp một người làm tôi mất tập trung khi chơi bóng. Câu nói đó khiến tôi khựng nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Có thể do tôi đẹp trai hơn cậu nghĩ. Lục Trạch nhìn tôi lâu, ánh mắt sâu hơn. Tôi cảm giác rõ rệt rằng hắn đang phân tích tôi như một bài toán, muốn tìm ra công thức của sự tự tin này. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đưa tay về phía tôi. Mai, cùng đội với tôi. Tôi nhướng mày. Lý do? Tôi muốn xem, khi đứng cùng chiến tuyến, cậu còn khiến tôi mất tập trung nữa không? Tôi suy nghĩ một chút, rồi nắm lấy bàn tay ấy. Lòng bàn tay hắn nóng, ẩm mồ hôi, nhưng lại khiến tôi cảm giác như vừa ký một bản hợp đồng không lời. Khi hắn buông ra, tôi thấy khóe môi mình cũng đang cong nhẹ. Rõ ràng, Lục Trạch đã bắt đầu rời xa quỹ đạo tình cảm nguyên tắc. Và đó chính là bước đầu tiên của tôi. Buổi chiều hôm sau, sân bóng rổ của trường không đông như hôm qua. Nắng đã dịu, gió thổi qua dãy cây bằng lăng, mang theo mùi đất ẩm nhẹ. Tôi bước vào, thấy Lục Trạch đã ở đó từ trước, áo thun trắng đơn giản, quần thể thao đen, nhưng khí chất vẫn nổi bật đến mức không cần tìm cũng nhìn thấy. Hắn đang dẫn bóng một mình, từng cú nhồi bóng mạnh mẽ, âm thanh bật nảy vang dội giữa khoảng không. Tôi tiến lại, vỗ nhẹ vào quả bóng lúc nó vừa bật lên. Tới rồi à? Lục Trạch hỏi, không tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã chắc chắn tôi sẽ đến. Chẳng phải cậu bảo tôi cùng đội sao? Tôi xoay bóng vài vòng trên tay nói rồi không giữ lời thì còn mặt mũi nào. Hắn nhếch môi, ra hiệu cho tôi theo sau. Hôm nay không có khán giả ồn ào, chỉ có vài nam sinh khác đang tập ở góc sân. Chúng tôi chia đội nhanh chóng. Tôi và Lục Trạch đứng cùng một bên, còn phía đối diện là ba nam sinh cao to, trong đó có một người tôi nhận ra là bạn cùng lớp của Tô Thanh. Trận đấu bắt đầu. Ngay từ pha đầu tiên, tôi đã nhận ra Lục Trạch phối hợp với tôi chân chu hơn mình nghĩ. Hắn dẫn bóng lao lên, thu hút toàn bộ sự chú ý, rồi bất ngờ chuyền ngang cho tôi khi đối phương đang tập trung kèm hắn. Quả bóng rơi chính xác vào tay tôi như đã hẹn từ trước. Tôi nhảy lên, ném 3 điểm. Quả bóng xoay một vòng rồi lọt thẳng vào rổ. Tiếng rầm từ bảng rổ vang lên khiến mấy người đối diện hơi sững lại. Tôi quay sang, thấy Lục Trạch đang nhìn mình, khóe môi cong nhẹ, như thể vừa xác nhận điều gì đó. Những pha sau, hắn cố tình dẫn đường cho tôi nhiều hơn. Có lần, đối phương áp sát khiến tôi gần như mất bóng, hắn lập tức chen vào, chắn đường như một bức tường sống. Khoảng cách giữa chúng tôi khi ấy chỉ vài centimet, đến mức tôi cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt trên người hắn, mùi xà phòng pha chút mồ hôi nóng. Truyền, giọng hắn vang sát tai tôi, trầm và chắc. Tôi lập tức chuyền bóng vào rổ. Một điểm nữa. Cả trận, chúng tôi ăn ý một cách đáng ngờ, đến mức đám bạn bên ngoài nhìn theo phải huýt sáo. Khi trận đấu kết thúc, tôi đang lau mồ hôi thì nghe một giọng quen thuộc gọi, Lục Trạch. Tôi ngẩng đầu, thấy Tô Thanh chạy đến. Hôm nay cô mặc váy trắng, tóc buộc cao, tay cầm chai nước đưa cho hắn. Trong nguyên tác, đây là cảnh nữ chính bắt đầu quan tâm nam chính nhiều hơn. Nhưng lần này, Lục Trạch chỉ nhận chai nước bằng một tay, còn mắt vẫn nhìn về phía tôi. Cậu cũng vất vả rồi. Câu này hắn nói, với tôi, không phải với cô ấy. Ánh mắt Tô Thanh thoáng khựng lại. Tôi biết, từ khoảnh khắc này, đường tình cảm vốn thẳng tắp của nguyên tắc đã bắt đầu lệch hẳn sang một hướng khác. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, tôi nghe phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một giọng nữ khác vang lên, mềm mại nhưng đầy sức hút. Cậu là học sinh mới đúng không? Tôi quay lại nữ phụ trong nguyên tắc đã xuất hiện. Khác với Tô Thanh trong sáng, cô gái này có nét sắc sảo, ánh mắt như đang đánh giá tôi. Trò chơi thú vị, bắt đầu rồi. Nữ phụ bước tới gần, ánh mắt vừa như dò xét vừa như mỉm cười. Mái tóc dài buộc hờ phía sau, vài lọn rủ xuống gò má, làm gương mặt cô vừa thanh tú vừa có chút lười biếng quyến rũ. Tôi là Hạ Du, lớp 2. Cô đưa tay ra, giọng nhẹ mà đủ để người nghe chú ý. Tôi bắt tay, mỉm cười xã giao. Trần Dịch, Lục Trạch đứng cạnh khẽ nhíu mày. Hắn không nói gì, nhưng tay vẫn giữ chai nước chưa uống, ánh mắt dán chặt vào cái bắt tay kia. Tôi còn chưa rút tay về thì Hạ Du đã nghiêng đầu, nở một nụ cười như thể đã tìm được trò chơi mới. Tôi thấy cậu đánh bóng khá đấy, có hứng tham gia đội của trường không? Tôi định trả lời thì Lục Trạch xen vào, giọng hơi trầm hơn bình thường. Cậu ấy bận. Tôi quay sang nhìn hắn, nhướng mày. Tôi chưa nói gì mà. Tôi biết cậu sẽ nói không. Hắn đáp tỉnh bơ, như thể hiểu rõ suy nghĩ của tôi. Hạ Du nhìn hai chúng tôi, ánh mắt thoáng lóe sáng. Cô cười khẽ, không tiếp tục đề tài bóng rổ nữa, chỉ nói. Thôi, để khi khác, tôi còn có việc. Cô bước đi, để lại mùi hương thoang thoảng. Tô Thanh đứng từ xa nhìn theo, ánh mắt hơi trùng xuống. Tôi cảm giác rõ ràng cô đang để ý, nhưng lại không chắc cô để ý ai Lục Trạch hay Hạ Du. Sau khi tắm rửa ở phòng thay đồ, tôi vừa bước ra thì thấy Lục Trạch đứng dựa tường, tay bỏ túi, chân hơi bắt chéo. Cậu quen cô ta à? Hắn hỏi ngay, không vòng vo. Không, tôi lau tóc, vừa trả lời vừa nhìn phản ứng của hắn sao. Hắn im lặng một lát, rồi nói. Tốt nhất đừng dính vào. Nghe cứ như cậu đang cảnh báo tôi sẽ gặp nguy hiểm ấy. Coi như vậy đi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, không có chút đùa cợt nào. Tôi không đáp. Trong nguyên tác, Hạ Du là một nhân vật mờ ám, không rõ đứng về phe nào. Cô có lúc giúp nữ chính, có lúc lại trở thành người đẩy nữ chính vào rắc rối. Nhưng tôi không định tránh. Nếu muốn thay đổi toàn bộ câu chuyện, tôi phải để mọi quân cờ xuất hiện đúng vị trí. Ngày hôm sau, tôi thấy Hạ Du chủ động tìm Tô Thanh ở thư viện. Cả hai ngồi cùng bàn, nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một khả năng mới mẻ. Nếu Hạ Du có thể kéo sự chú ý của Tô Thanh, thì tôi càng dễ cua Lục Trạch mà không bị ánh mắt nữ chính bám theo. Tối hôm đó, tin nhắn từ một số lạ gửi đến. Hạ Du, mai tan học rảnh không? Tôi mời cậu uống cà phê, coi như cảm ơn hôm qua đã cho tôi xem trận đấu hay. Tôi còn đang định trả lời thì một tin nhắn khác từ Lục Trạch bật lên. Lục Trạch, mai đừng nhận lời hẹn từ bất kỳ ai. Tôi bật cười. Hắn nhắn như đang ra lệnh, không phải đề nghị. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi muốn làm ngược lại. Ngày hôm sau, khi chuông tan học vừa vang lên, tôi cố tình đi chậm lại, thấy Lục Trạch đang đợi ở cửa lớp. Hắn nhìn tôi, đôi mắt tối đi khi thấy Hạ Du đang đứng phía sau vẫy tay. Đi đâu? Hắn hỏi ngắn gọn. Uống cà phê. Tôi đáp, rồi quay người bước đi, để lại ánh mắt như muốn đốt cháy lưng mình. Hạ Du song song đi cạnh tôi, khẽ cười. Cậu với cậu ta, quan hệ thú vị nhỉ? Tôi chỉ cười nhạt. Nhưng điều tôi không biết là, chỉ vài phút sau khi tôi rời đi, Lục Trạch đã rút điện thoại, gọi cho ai đó, giọng lạnh như băng. Điều tra về Hạ Du, tôi muốn mọi thứ. Quán cà phê nằm ở một góc phố yên tĩnh, tường phủ dây leo xanh mướt, tiếng chuông leng keng vang lên khi tôi đẩy cửa bước vào. Ánh sáng vàng ấm áp, mùi cà phê rang quyện cùng chút hương bánh ngọt thoảng trong không khí. Hạ Du đã ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng buổi chiều chiếu qua tấm rèm mỏng tạo một vầng sáng nhạt quanh cô. Cô mặc một chiếc váy sơ mi trắng, đơn giản nhưng sạch sẽ, tinh tường. Khi thấy tôi, khóe môi cô cong nhẹ, vẫy tay ra hiệu. Đúng giờ ghê, cô nói, đôi mắt như đang đánh giá từng cử động của tôi. Tôi không quen để người khác đợi. Tôi kéo ghế ngồi xuống, dựa lưng thoải mái. Cô gọi cho tôi một ly latte, còn mình chọn trà hoa cúc. Trong lúc chờ đồ uống, Hạ Du chống cằm, hỏi thẳng. Cậu với Lục Trạch, quan hệ gì vậy? Tôi nhấp môi cười, không trả lời ngay. Sao cô nghĩ tôi phải trả lời? Vì tôi muốn biết. Giọng cô nhẹ nhưng kiên định, mắt không rời khỏi tôi. Tôi hạ giọng. Bạn cùng lớp, thỉnh thoảng đá xoáy nhau vài câu. Cô tò mò để làm gì? Hạ Du khẽ cười, cầm thìa khuấy tách trà. Vì cậu là người đầu tiên tôi thấy khiến Lục Trạch phải để mắt nhiều đến thế. Tôi chưa kịp nói gì thì một âm thanh nhỏ tách vang lên phía sau. Khi quay đầu lại, tôi chỉ thấy cánh cửa quán khẽ lay. Không ai khác, ngoài một bóng áo đồng phục vừa lướt qua nhanh giống hệt của Lục Trạch. Hắn theo dõi à? Cà phê được mang lên, bọt sữa trắng mịn tạo hình lá dương xỉ tinh xảo. Tôi hớp một ngụm, cố tình nói chuyện vu vơ để kéo dài thời gian. Nhưng Hạ Du bất ngờ đổi chủ đề. Tô Thanh, cậu có để ý không? Tôi giả vờ ngạc nhiên cô ấy là nữ chính được nhiều người thích mà. Tôi không nói về chuyện đó. Ánh mắt Hạ Du trở nên khó đoán, tôi chỉ thấy ánh mắt cô ấy nhìn nữ phụ mới xuất hiện khác lắm. Tôi im lặng, lời cô vừa nói khiến trí óc tôi xoay vòng. Nếu đúng như vậy thì tuyến tình cảm nguyên tắc đã bắt đầu lệch, và người làm lệch chính là Hạ Du. Khi rời quán, trời đã đổ bóng hoàng hôn, ánh cam đỏ loang khắp vỉa hè. Hạ Du tiễn tôi ra đến cửa, ánh mắt lướt qua một góc tối gần đó, khẽ mỉm cười như đã biết ai đang đứng. Tôi bước về phía nhà, nhưng chưa đi được mấy bước thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cà phê ngon không? Tôi quay lại, Lục Trạch đứng dựa cột điện, tay đút túi quần, ánh mắt nửa tối nửa sáng. Cũng tạm, tôi đáp. Lần sau đừng đi với cô ta. Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, cô ta không đơn giản. Sao cậu quan tâm quá vậy? Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản. Lục Trạch nhìn tôi một lúc lâu, khóe môi cong lên rất nhẹ, nhưng giọng nói trầm xuống. Vì tôi không muốn người khác chạm vào thứ của mình. Tôi hơi sững lại, trong khoảnh khắc, trái tim đập lệch một nhịp. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã bỏ đi, để lại một câu lửng lơ và bóng lưng cao lớn dưới ánh chiều. Hôm sau đến trường, vừa bước qua cổng, tôi đã thấy Lục Trạch đứng tựa vào bức tường cạnh lối vào. Áo sơ mi trắng mở cúc trên cùng, tay sắn cao để lộ cổ tay rắn chắc. Ánh nắng sớm hắt xuống, khiến hắn trông giống hệt mấy nam chính trong tiểu thuyết thiếu nữ, trừ cái ánh mắt sắc như dao khi nhìn thấy tôi. Lại đây, hắn ra lệnh, không lớn nhưng đủ khiến vài học sinh quanh đó ngoái lại. Tôi cau mày. Có gì thì nói ở đây. Hắn bước đến, một tay nắm lấy cổ áo tôi, kéo sát lại. Giọng hắn trầm thấp, chỉ đủ để tôi nghe. Tôi đã nói đừng đi với Hạ Du, cậu không hiểu tiếng người à? Tôi hất tay hắn ra, nở nụ cười nhạt. Cậu quản tôi từ khi nào thế? Đôi mắt Lục Trạch tối lại. Hắn không nói gì thêm, nhưng bàn tay đột nhiên vòng ra sau cổ tôi, đẩy nhẹ. Trong khoảnh khắc, từ góc nhìn của người ngoài, tư thế ấy chẳng khác nào hắn đang ôm tôi. Tiếng xì xào vang lên khắp sân trường. Tôi nghiến răng, biết hắn cố tình. Cậu đang làm gì vậy? Tôi gằn giọng. Đánh dấu. Hắn thản nhiên buông ra, quay lưng đi trước khi tôi kịp đáp lại. Đánh dấu. Từ nay cứ quanh quẩn trong đầu suốt buổi sáng. Giờ ra chơi, Tô Thanh kéo tôi ra hành lang sau lớp. Cô khẽ nhăn mày. Cậu với Lục Trạch, là sao? Tôi chưa kịp trả lời thì giọng Hạ Du vang lên phía sau. Là quan hệ mà ai nhìn cũng nhận ra, trừ cậu. Tô Thanh quay lại, ánh mắt hơi sững khi thấy Hạ Du. Giữa hai người có một loại không khí khó tả, vừa như đối đầu, vừa như một tia lửa âm thầm. Ý cô là gì? Tô Thanh hỏi. Ý tôi là, nếu không nhanh tay, thứ cô muốn sẽ bị người khác cướp mất. Hạ Du mỉm cười, nhưng ánh mắt hướng thẳng về tôi. Trống báo vào tiết vang lên, giải tán bầu không khí căng thẳng. Nhưng tôi biết rõ, chuyện này chưa kết thúc. Buổi chiều, khi ra về, tôi thấy một cảnh tượng khiến mình đứng khựng lại. Lục Trạch đang đứng chắn trước cửa cổng, tay giữ vai một nam sinh lạ mặt. Giọng hắn lạnh đến mức gió thổi qua cũng phải chững lại. Lần sau còn dám tán chuyện với cậu ấy, tao sẽ bẻ tay mày. Nam sinh kia mặt tái mét, gật đầu lia lịa trước khi bị đẩy ra. Lục Trạch quay sang tôi, ánh mắt vẫn còn vương chút dữ dội, nhưng giọng nói lại bình thản lạ thường. Về thôi. Tôi nhìn hắn, nửa muốn cãi, nửa muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Cậu thật sự nghĩ tôi là thứ của cậu sao? Hắn mỉm cười, một nụ cười không hề đùa. Tôi không nghĩ, tôi chắc chắn. Từ hôm Lục Trạch ngang nhiên tuyên bố tôi chắc chắn ở cổng trường, tôi nhận ra một điều, hắn đã hoàn toàn không quan tâm mạch nguyên tắc. Trong tiểu thuyết, đây đáng ra là giai đoạn nam chính và nữ chính bắt đầu xích lại gần nhau. Nhưng hiện thực thì, hắn cứ như keo dính, ngày nào cũng tìm cách xuất hiện trước mặt tôi. Sáng thứ hai, mới bước vào lớp, tôi đã thấy chỗ ngồi của mình bị ai đó kê sát với bàn của hắn. Ghế tôi vốn cách hắn hai hàng, bây giờ chỉ còn chưa đầy một cánh tay. Tôi cau mày. Ai làm cái này? Hắn ngẩng đầu từ quyển sách, thản nhiên đáp. Tôi. Cậu điên à? Không, tôi chỉ muốn tiện hơn khi... Hắn nghiêng đầu, đôi mắt hẹp cong cong, hạ giọng, canh chừng cậu. Câu nói này vừa rơi xuống, vài bạn cùng lớp đã bắt đầu liếc qua. Không khí giữa tôi và hắn bị đẩy đến một mức mập mờ khó chịu. Giờ ra chơi, tôi cố tình đi ra ban công một mình, muốn tránh hắn. Nhưng chưa kịp thở được hai hơi, hắn đã xuất hiện, dựa lưng vào lan can, chặn đường lui. Cậu đang trốn tôi. Không, tôi tránh phiền phức thôi. Hắn hơi nhếch môi. Vậy để tôi dọn phiền phức giúp cậu. Chưa kịp hiểu ý hắn, tôi đã thấy bóng Tô Thanh và Hạ Du đang bước đến. Hắn lập tức kéo tôi sát lại, cúi xuống thì thầm ngay trước mặt họ. Đừng nhìn ai khác ngoài tôi. Tô Thanh sững người, còn Hạ Du lại cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không phải nhạo báng, mà là như vừa được giải đáp một điều. Hai người, thân thiết quá nhỉ? Tô Thanh khẽ nói, nhưng giọng đã mất đi sự sắc bén thường ngày. Có chuyện gì à? Tôi hỏi. Cô lắc đầu, nhìn sang Hạ Du. Đi thôi. Hai người họ rời đi cùng nhau. Điều khiến tôi chú ý là khoảng cách giữa họ dường như gần hơn hôm trước. Không lẽ tôi thoáng nghĩ đến khả năng mạch chuyện đã lịch đến mức nữ chính và nữ phụ sẽ tự động hướng về nhau. Chiều hôm đó, lúc tan học, tôi nhận được tin nhắn từ Tô Thanh. Tối nay rảnh không? Tôi muốn nói chuyện. Tôi chưa kịp trả lời thì một tin khác từ Lục Trạch đã đến. Về thẳng, tôi đợi ở cổng. Ngay khi bước ra khỏi cổng trường, tôi thấy hắn thật. Tựa vào xe, tay bỏ túi, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không cho phép tôi từ chối. Lên xe, hắn nói. Tôi có hẹn, hủy. Giọng hắn không cao, nhưng đầy uy lực. Tôi biết, nếu mình nói không, hắn sẽ làm loạn cả trường mất. Trên đường về, tôi hỏi. Cậu định giữ tôi sát bên cậu đến bao giờ? Hắn nghiêng đầu, nhìn tôi một cách nghiêm túc hiếm thấy. Đến khi cậu không còn muốn rời đi nữa. Tôi im lặng, một phần trong tôi khó chịu, phần khác lại, hơi nao nao. Về đến nhà, tôi mới thấy tin nhắn mới từ Hạ Du. Cậu không đến cũng được, Tô Thanh đang ở cùng tôi rồi. Nhìn dòng chữ ấy, tôi nhận ra mạch chuyện thật sự đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Và kẻ đẩy nó trệch đi, chính là Lục Trạch. Hôm sau, tin đồn lan khắp trường, Lục Trạch thích tôi. Không ai biết nguồn bắt đầu từ đâu, nhưng tôi đoán ra, thủ phạm không ai khác ngoài hắn. Buổi sáng vào lớp, tôi đã thấy trên bàn mình có một hộp cơm. Mở ra, thức ăn được bày rất đẹp, thậm chí còn kèm theo một tấm giấy nhỏ. Ăn hết, không ăn thì tôi đút. Tôi nghiến răng, định đem trả lại, nhưng hắn đã bước vào, ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. Ăn đi, tôi tự mua. Không, ăn cái này. Giọng hắn không to, nhưng đủ để mấy người ngồi gần nghe thấy. Chỉ vài giây sau, ánh mắt cả lớp đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi bắt gặp một vài tiếng xì xào. Trời ơi, thật sự là thật à? Cái này còn hơn cả tin đồn rồi. Tôi muốn phản bác, nhưng hắn đã cầm thìa, múc một miếng, đưa thẳng lên miệng tôi. Nào, Lục Trạch, há miệng. Chỉ một câu thôi, hắn đã khiến tôi mất hết lý trí phản kháng, như thể bản thân bị trói chặt trước bao ánh nhìn. Tôi đành cắn lấy thìa, trong tiếng ồ à khắp lớp. Giờ ra chơi, tôi bị mấy người bạn chặn lại tra hỏi, nhưng trước khi họ kịp nói gì, Lục Trạch đã xuất hiện, vòng tay ôm ngang vai tôi, lạnh giọng. Có chuyện gì? Cảm giác ấy vừa ngột ngạt, vừa khiến tim tôi đập nhanh. Ở một góc khác, tôi thoáng thấy Tô Thanh và Hạ Du đứng cạnh nhau. Tô Thanh hơi nghiêng người về phía Hạ Du, còn Hạ Du thì đang cười dịu dàng. Bức tranh ấy khiến tôi nhận ra câu chuyện này đã lệch xa đến mức họ chẳng còn là đối thủ tình cảm của tôi nữa. B11, khi tình cảm không thể quay lại. Chiều hôm đó, Tô Thanh hẹn tôi ra quán cà phê. Tôi đã nghĩ cô muốn nói gì đó về Lục Trạch, nhưng hóa ra tôi thích Hạ Du. Tôi sững người. Cậu không phải thích Lục Trạch à? Cô cười nhẹ, ánh mắt mềm đi. Tôi nghĩ là mình từng thích, nhưng hóa ra không phải. Ở bên Hạ Du, tôi thấy yên lòng hơn. Tôi im lặng một lúc, rồi bật cười. Có lẽ đây là điều tốt nhất cho tất cả chúng tôi. Nguyên tắc đã sụp đổ hoàn toàn, nhưng đổi lại, mỗi người đều tìm thấy chỗ của mình. Khi về đến nhà, tôi thấy Lục Trạch đang đợi trước cửa. Hắn nhìn tôi một cái, rồi bước lại gần, ôm chầm lấy. Tôi đã nghĩ, nếu cậu không xuất hiện trong đời tôi, chắc tôi sẽ chán chết mất. Lục Trạch, cậu biết đây không phải là kịch bản ban đầu chứ? Tôi biết, và tôi cố tình phá nó. Hắn cúi xuống, giọng trầm hơn vì kịch bản ban đầu không có cậu là của tôi. Tôi không biết trả lời thế nào, nhưng khi hắn hôn xuống, nhẹ và kiên quyết, tôi hiểu mình đã hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của hắn. Cuối năm học, trường tổ chức lễ hội, tôi và Lục Trạch đứng cùng một gian hàng. Hắn gần như không rời tôi nửa bước, ánh mắt ai lại gần đều bị hắn quét qua một lượt, lạnh đến mức khiến người ta lùi ra. Giữa đám đông, tôi thấy Tô Thanh nắm tay Hạ Du. Cả hai cùng cười, ánh hoàng hôn chiếu lên, đẹp đến mức giống một đoạn kết phim. Tôi biết, đó là hạnh phúc của họ, và tôi không còn liên quan gì nữa. Khi lễ hội gần kết thúc, Lục Trạch bất ngờ kéo tôi lên sân khấu. Làm gì vậy? Nói cho mọi người biết, hắn cầm micro, nhìn thẳng xuống đám đông, đây là người tôi thích. Ai định tiếp cận cậu ấy, bỏ ý định ngay từ bây giờ. Tiếng reo hò vang lên khắp sân trường. Tôi đứng đó, mặt nóng bừng, nhưng trong lòng lại, nhẹ nhõm lạ thường. Sau lễ hội, chúng tôi đi bộ về. Hắn nắm tay tôi rất chặt, như sợ tôi biến mất. Cậu sẽ ở bên tôi chứ? Hắn hỏi. Tôi khẽ cười. Ừ, có lẽ cuộc sống ở thế giới này vốn không theo ý tôi, nhưng ít nhất tôi đã có thể chọn người ở cạnh mình. Và khi bước qua cổng nhà, tay vẫn trong tay, tôi biết đây là đoạn kết của chúng tôi, dù nó chẳng giống nguyên tắc chút nào. Hạnh phúc không cần đúng kịch bản, chỉ cần đúng người.